chấp không còn mắc, không còn ái ngã nữa, thì các vị mới thấy rằng tự nhiên mọi thứ đều có thể thay đổi một cách rất là đặc biệt. Người ta cứ tưởng rằng thế giới này thay đổi khi nào mà chúng ta phải đi một cảnh giới khác. Mà các vị biết là bây giờ các vị ngồi đây rồi, bởi vì thầy đã đi nước ngoài nhiều, thành ra thầy thưa với các vị, thầy đã đi cả 10 nước châu Âu, đi 3 nước châu Mỹ, đi Ấn Độ, Trung Quốc, đi chỗ nào cũng đi. Nhưng mà đi chỗ nào thấy tất cả thế giới đều giống như nhau. Đó. Kể cả ngày đầu tiên thầy rời Việt Nam, thầy đi Đài Loan, các vị biết, thầy cứ tưởng mỗi lần khi mình còn nhỏ ở Việt Nam á, mà mỗi lần người ta nói sao? Người ta nói ai mà giận ấy, nó đánh cho khóc tiếng Tàu, thầy tưởng là người Tàu khác khóc mình. Đến chừng khi thầy qua đó rồi, các vị biết không, ngày thầy lên máy bay đi Úc á, thì họ ra máy bay họ tiễn đưa, họ khóc cũng giống như mình mà thôi. Đó. Thì chỗ đó để chúng ta có một kinh nghiệm rằng nước mắt, nụ cười, hạnh phúc và khổ đau, nhân loại đều cùng một thái độ, cùng một cảm xúc. Do đó cho nên từ cái ý niệm này chúng ta biết rằng nếu ở thế giới này mà chúng ta có thể thay đổi tâm linh chúng ta thay đổi thành kiến chúng ta, và chúng ta thay đổi những cái chấp mắc, những cái nữa là thành kiến, mình gọi là kiên trì, hay gọi là mình những cái cố chấp của mình, thì cái thế giới này nó sẽ biến dạng một cách đặc biệt hơn. Cho nên cũng giống như các vị thấy rằng ngày xưa ở cái chùa Hoằng Pháp này, cái ngôi đạo tràng nếu bằng hùng vĩ, cái ngôi đạo tràng trang nghiêm mà các Phật tử đang tham gia những khóa tu Phật Pháp này, nó không phải là như vậy. Nhưng mà với những cái nhìn, với những cái tâm lực, với những cái hạnh nguyện của những vị thầy đã tiếp tục mở mang và làm cho cảnh giới này biến thành trang nghiêm. Và như vậy dù các Phật tử hôm nay có mặt ở đây, các vị thấy rằng ở nhà thì mình không thấy gì, nhưng mỗi lần mình vào trong một Phật thất rồi, cái hoàn cảnh, những cái gì chung quanh đó, nó ảnh hưởng làm tâm hồn của mình, làm cái niềm tin của mình, và cái nguyện mình càng lúc mình cảm thấy nó sâu xa hơn, và cái sự tu hành mình càng lúc nó càng chân chánh hơn. Không phải riêng các Phật tử thôi, mà những Phật tử ở Úc hoặc ở Mỹ, mỗi lần họ mở cái băng của Hoằng Pháp lên, nhờ mở cái băng một những khóa tu lên, ai cũng có những cái tâm nghĩa là rất là kính ngưỡng, rất là hạnh phúc. Thì các Phật tử chỉ cần nghĩa là các Phật tử chỉ tu thôi là đã mang lại hạnh phúc cho biết bao nhiêu người rồi. Có nhiều người nghĩ rằng mình phải làm một cái gì đó ghê gớm lắm, phải đi thuyết pháp, phay phay độ sanh mới gọi là cái bằng Hoằng Pháp giúp đỡ người khác. Không phải vậy đâu. Các Phật tử chỉ cần ngồi thật là thẳng thắn, các Phật tử chỉ cần thật là chân thành nghe lời của một cái vị sướng lên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà cả tâm tư, cả niềm tin, cả nguyện vọng của mình hòa lẫn trong cái lời niệm Phật đó, thì các Phật tử đã biến không gian này trở thành một tịnh độ. Và những người khác họ chỉ cần nhìn cái cuộn phim, nhìn cái hình ảnh các vị không rồi, là trong lòng họ dâng lên nhiều cảm xúc, và con đường về tịnh độ ai cũng muốn về như vậy, là các Phật tử đã chia sẻ và các Phật tử đã góp phần Hoằng Pháp và làm cho nhân gian này biến thành tịnh độ. Hôm nay các Phật tử xin được lắng nghe một cái lời gọi là tâm tình với cái tựa đề là trang nghiêm tịnh độ. Mà các vị biết rằng trang nghiêm tịnh độ thì đầu tiên chúng ta phải biết thay đổi được cái bản chất chính của cái mà làm chúng ta tồn tại ở thế giới này. Đó là chấp ngã, đó là ái ngã. Bởi vì chúng ta đã ái, đã chấp quá nặng nề mà chúng ta còn quay trở lại trên con đường lăn quanh cho đời mỏi mệt này. Thì như vậy làm thế nào mà để các vị có thể thay đổi được nội dung câu niệm Phật, ý niệm câu niệm Phật và cả niềm tin của các vị? Các vị cứ đọc, các vị cứ niệm để cho nó thấm lần ở trong tâm thức các vị. Và khi đó từ đó trong tâm thức các vị nó sẽ nhìn ra bên ngoài, các vị thấy người nào cũng dễ thương hết. Bởi vì sao các vị biết không? Bởi vì nếu các vị muốn về cảnh giới tịnh độ trong tương lai, thì ngày hôm nay các Phật tử, tất cả những người trong đạo tràng Phật thất phải thật sự có một tâm hồn của gì? Của từ bi, của từ ái, của bao dung và của trí tuệ. Bởi vì Đức Từ Phụ A Di Đà của chúng ta có những cái danh hiệu, có những cái hồng danh rất là cao quý, vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng cam lộ. Tất cả những cái đó là nói lên gì? Là cả từ bi, cả trí tuệ và cái sự nghĩa là sáng suốt vô cùng đó chia sẻ đến cuộc đời của chúng ta hôm nay. Cho nên từ đó khi chúng ta niệm Phật, để cho tất cả cái nhân cách, tất cả cái tư duy và trí tuệ của Đức Phật thẩm thấu vào trong tâm của chúng ta. Và lúc đó chúng ta mới nhìn ra bên cạnh cuộc đời, những người xung quanh của chúng ta. Các vị nói rằng nếu chúng ta thay đổi được như vậy là những cái ái ngã, những cái chấp mắc, những cái mà làm chúng ta trở lại của ta bà này nó không còn nữa, thì cái nhân tịnh độ đó nó đã nảy mầm. Ngày nào các vị ra đi rồi thì tự nhiên chung quanh các vị sẽ biến thành bừng sáng. Đây là một con đường sự thật. Bởi vì các vị cứ tưởng tượng rằng cá nhân của thầy chưa có tu hành được bao nhiêu hết đó. Vậy mà thầy rất là thiết tha cầm tay một người sắp chết, rất là thiết tha mong mỏi họ được đi về con đường bình an của tịnh độ. Vậy mà họ đã nhẹ nhàng ra đi. Câu chuyện thầy kể các vị chỉ cách đây không đầy 2 tuần đó. Và như vậy để các vị thấy rằng chúng ta có cái những cái nhìn, có những cái tâm tư, có những cái nguyện vọng, có những cái chân thành như vậy là các vị đã thật sự đã và đang trang nghiêm cho tịnh độ của mình. Cái cảnh giới tịnh độ các vị biết đó là cảnh giới được Đức Phật diễn tả trong kinh là cực lạc. Nơi đó không có điều khổ đó. Bởi vì mình sợ khổ quá rồi đó. Cho nên bây giờ mình muốn nghĩa là về một cảnh giới thật là an lành, để mình tiếp tục tu hành, để mình trọn vẹn được cái con đường của giác ngộ. Kể cho các vị nghe một câu chuyện. Câu chuyện này là ở Iran. Các vị biết Iran không? Iran, Iraq á. Tức là đất nước là đất nước của gì? Đất nước là đất nước của Hồi giáo. Thì trong chuyện kể là có một vị giáo sĩ Hồi giáo, là một người rất là danh vọng, rất là có tiếng tăm, rất là có tài năng. Và ông ta dẫn theo một người vợ và một đứa con gái đi qua một cái thành phố khác của thành phố Iran, tên là thành phố Bô. Khi mà ông vừa đến thành phố thì ông ta lâm trọng bệnh, và đêm đó ông ta từ giã cuộc đời. Vợ ông ta là một người rất là đẹp, rất là có khả năng, nhưng mà bơ vơ một mình ở một cái đất nước lạ, rồi lại thêm với một đứa con gái nữa, cho nên bà ta rất là bối rối. Tối hôm đó không có chỗ ngủ, cho nên bà ta mới để một đứa con gái ở lại một chỗ, ngồi ở một cái nơi cái đền. Xong rồi bà ta mới đi tìm trong thành phố. Đầu tiên bà ta tìm thì thấy một cái vị tù trưởng Ả Rập, có một nhóm tín đồ rất là đông, ngồi trong một cái gọi là một cái thánh đường giống chúng ta, ngồi rất là đông người. Thì bà ta mới đến, xong rồi mới kể lể hết sự tình. Thì vị nghĩa là tù trưởng Ả Rập đó mới hỏi rằng, bà nói rằng chồng bà là một giáo sĩ có tên tuổi, bà là một người vợ có trình độ, vậy là lấy giấy tờ gì để chứng minh bà là một cái người Hồi giáo chân chánh? Thì bà này nói rằng tôi không có gì hết, tôi chỉ đi theo chồng tôi. Đến đây chồng tôi đã qua đời, cho nên tôi nói những gì tôi nói là sự thật. Thì ông này không nhận. Bà rất là đau khổ, bởi vì trong niềm tin bà đã bị xao động. Đây là một người cùng đạo mà tại sao đối xử với bà như vậy? Cho nên bà đi ra ngoài. Và khi đi ra ngoài, bà ra ngoài cổng thì bà gặp một nhóm người tụ tập khoảng chừng 50 và 100 người gì đó. Và chung quanh một người đó gọi là người gác gian, tức là người coi cửa cho ngôi đền đó. Sống rất là nghèo nàn, rất là cực khổ, nhưng mà họ rất là có niềm tin. Cho nên bà mới đến, xong rồi bà không còn con đường nào lựa chọn. Bà mới nói rằng bây giờ đêm nay bà không có chỗ ngủ với một đứa con gái nhỏ, cho nên bà xin được giúp đỡ. Và bà kể lại cái câu chuyện của bà. Thì cái người này gác gan này nghe xong rồi, anh ta nói thôi được rồi, bây giờ con gái bà ở đâu? Thì bà nói rằng con gái tôi đang ngồi ở dưới một cái gốc cột ở ngôi đền. Cái người gác gan này mới cho người đến tìm cái người con gái của bà, xong rồi đưa về nhà tắm rửa sạch sẽ, cho ăn mặc đầy đủ, là ở một cái phòng rất là sang trọng trong nhà của anh ta. Đêm đó cái người tù trưởng Ả Rập nằm mơ, và trong giấc mơ anh ta thấy rằng anh ta đến một cái, tiếng Anh nó gọi là Farafai, tức là cảnh giới của thiên đường. Khi mà anh ta đến đó thì cái vị sứ giả của cái thành phố của thiên đường đó mới ra hướng dẫn anh ta. Xong rồi anh ta mới hỏi là cái thiên đường tất cả được xây dựng bằng đất bằng vàng, giống như trong kinh đã diễn tả về cực lạc của chúng ta, tức là đất bằng vàng, lưu ly, pha lê, sa cừ, mã não, cây, tất cả cây cối, những cảnh gì đó đều là lung linh màu sắc của vàng ngọc, của quý giá. Anh ta mới hỏi đây là cảnh giới gì, thì người sứ giả nói đây là thiên đường của Hồi giáo. thì những người nào mà nghĩa là tu tập theo Hồi giáo thì người đó sẽ được nhận cái thiên đường này. Thì cái người tù trưởng nói rằng: vậy tôi có được không? Tôi cũng là người tu tập Hồi giáo mà. Bây giờ cái vị sứ giả nói rằng: ông có giấy tờ không? Ông có giấy tờ chứng minh là ông là người Hồi giáo không? Thì ông này nói chân hửng: nó không, tôi đâu có giấy tờ gì đâu, nhưng mà tôi tin theo Hồi giáo. Ông nói rằng là khi chiều ông đã hỏi một người đàn bà có giấy tờ chứng minh bà là người hiền đức Hồi giáo không, bây giờ ông đã từ chối bà thì ông cũng không phải là người Hồi giáo, cho nên thiên đường này không có dành cho ông. Ông giật mình, ông thức dậy và ông rất là hối hận. Hối hận là vì nghĩa là tại sao hồi chiều một người đàn bà vào đã nói với ông vậy mà ông không cưu mang, không giúp đỡ mà để cho người đó ra đi. Sáng hôm sau ông ta vừa dậy là ông ta cho người đi kiếm. Đi kiếm và khi ông ta biết được cái người phụ nữ đó đã ở nhà của người gác gian, thì ông ta mới đem 1.000 đồng, ông ta đưa cho người gác gian nói rằng là: tôi trả danh 1.000 đồng, hãy đưa người đàn bà và đứa con gái đó đến ở ngôi đền của chúng tôi. Bây giờ người gác gian này không chấp nhận, nói rằng cái người phụ nữ này đã mang lại hạnh phúc cho tôi. Hỏi: mang lại hạnh phúc cho anh là mang cái gì? Nói: tôi cũng như ngài, hồi hôm tôi lên tôi ngủ mơ, tôi thấy rằng tôi đến nghĩa là thiên đường của Hồi giáo. Và vị sứ giả đó đã hỏi tôi rằng nghĩa là: anh đã để người đàn bà đó ở đâu? Thì tôi trả lời rằng: tôi đã phụng sự mời người phụ nữ đó và đứa con gái họ trong một căn phòng tốt đẹp nhất của tôi. Khi đó vị sứ giả nói rằng: anh đã làm đúng những gì Thánh A-la dạy, hãy thương yêu và đối xử tử tế với mọi người, cho nên thiên đường này đã dành cho anh. Và do vậy người đàn bà này đã mang lại hạnh phúc cho tôi, cho nên tôi không thể trao lại cho ngài. Câu chuyện đó xin thưa với các Phật tử, có một tầm quan trọng trong cái tư duy của chúng ta. Cảnh giới tịnh độ Đức Phật đã nói rất là rõ ràng, có tất cả phương tiện, có tất cả các công đức thù thắng, nhưng mà dành cho ai? Không phải dành cho người có giấy tờ, phải không? Không phải dành cho các Phật tử mỗi lần muốn trình lên là con đã niệm bao nhiêu hồng danh của ngài, mà Đức Phật muốn nói rằng những gì từ bi, những gì yêu thương chúng sanh, những gì hy sinh cho cuộc sống, đó là tâm nguyện và hoài bão của chư Phật. Cho nên chỉ có những người nào có những tâm niệm đó, có những hoài bão đó, có những hy sinh đó, quên đi cái bản ngã, quên đi chấp ta của mình, thì người đó sẽ được đạt được cái cảnh giới của thiên đường, hay gọi là cõi cảnh giới cực lạc của chúng ta. Các Phật tử hôm nay cũng vậy. Thầy tin rằng các Phật tử đang thiết tha cầu nguyện, đang thiết tha tu tập để đạt được cảnh giới an lành. Và xin thưa các vị, trong cái giây phút mà gọi là tranh tối tranh sáng, trong cái thời gian mà cái bằng tranh chấp giữa con người của chúng sanh của chúng ta và với một cái thái độ thánh thiện trong tâm tư chúng ta, đây là một sự tranh chấp rất lớn lao. Kể cả làm thế nào để hóa giải tự ngã của chúng ta thì đó là một sự tranh chấp có thể nói rằng kịch liệt, không phải một ngày mà có thể từng phút, có thể từng giây. Bởi vì thầy biết rằng trong tất cả các Phật tử đây, chúng ta đang phải phấn đấu, phải trăn trở với cái bản ngã, với cái chấp ta của riêng mình. Và do đó để xây dựng một cảnh giới thanh tịnh, một cảnh giới tịnh độ mà tương lai các vị phải về, thì tất cả các Phật tử hôm nay phải hoàn toàn có thể rằng buông xuôi hết, phải hoàn toàn hóa giải hết cái tự ngã đó. Và chỉ cần các Phật tử chỉ thay đổi cái lăng kính thôi, thay đổi cái nhìn thôi, thì thế giới này nó không có phải khổ đau như mình tưởng, mà nó rất là dễ thương. Đây là một điều mà thầy xin thưa thật với các vị. Bởi vì mỗi lần mà các vị biết không, ngày nhỏ mình đọc một bài kinh, tụng một thời kinh, rồi mình nghe nó có một cảnh giới tịnh độ, mình mới nghĩ rằng không biết cảnh giới đó có thật hay không. Rồi khi lớn lên, có nhiều người, có nhiều thầy lại dạy mình rằng cảnh giới đó là cảnh giới phương tiện đó, chỉ có Đức Phật và các bậc tổ phương tiện để làm chúng ta có một niềm tin. Nhưng mà thưa các vị, không phải là một cảnh giới phương tiện, mà đó là cảnh giới thực chứng, cảnh giới của tu tập. Bởi vì thầy có thể thí dụ cho các vị biết là từ khi hồi còn nhỏ vậy, mình chưa đi nước ngoài thì có nhiều cái mình chưa bao giờ biết. Giống như các vị biết là cái quê của thầy khi mà còn ở quê nó nghèo khổ lắm, làm sao mà biết được, làm sao mà tưởng tượng rằng ở nước ngoài nó có chuyện gì. Mà các vị biết rằng khi bước vào qua một cảnh giới khác, thầy đi qua một đất nước, trong nước, trong cái địa cầu này thôi, chỉ qua Đài Loan hoặc qua một cái đất nước khác chẳng Úc Châu, các vị biết rằng mình bước vào một cánh cửa tự nó mở ra đó, đi vào một cái toilet tự nó dội nước đó. Tất cả những cảnh giới đất kỳ nhỏ mình chưa bao giờ tin tưởng được, nhưng mà đó chỉ là một khoa học thôi, một cái hiện đại khoa học không mà còn làm được như vậy. Huống hồ gì trong con mắt của chúng ta, con mắt phàm phu tham lam chúng ta, nó còn gọi là nhục nhãn chúng ta. Mà các Phật tử tu tập một thời gian nữa, các Phật tử đạt được nữa là nào là pháp nhãn, nào là huệ nhãn, nào là thiên nhãn, thì cái con mắt nhìn các Phật tử nó biến khác đi. Cho nên nếu mà các Phật tử đang ở trong cái tình trạng của nhục nhãn thì các Phật tử không thể nào cảm nhận được thực sự cảnh giới của tịnh độ, bởi vì đó là một cảnh giới thanh tịnh và tốt đẹp. Chỉ có khi nào các Phật tử thực chứng được, các Phật tử phải niệm niệm bất loạn, lúc đó mới các Phật tử nhìn ra bên ngoài thế giới, từ cả Ca Lăng, Tần Già, Anh Võ, Xá Lợi, tất cả các loại chim đều hát bằng những bài pháp lành. Điều đó hoàn toàn không có sai trái. Nếu khi nào các Phật tử nghe được những con chim hót mà trong lòng các vị hân hoan như một thời pháp lành, là lúc đó tâm tư các vị phải làm gì? Phải hoàn toàn yên lặng, phải hoàn toàn không còn những dục vọng, phải hoàn toàn không còn những cái gì, những cái tham tâm, những cái tư kỷ, những ích kỷ, thì lúc đó các vị mới nghe những con chim nó hót thật là hay. Còn nếu mà khi nào mà trong lòng các vị đó hả, mà nó chứa những cái phiền não, những cái ưu sầu, những cái tranh chấp và những cái nghĩa là cái bằng khổ đau dằn vặt, thì bây giờ dù các vị có nghe chim nó hát đầy trời, các vị cũng không cảm thấy hạnh phúc được. Cho nên một câu chuyện của thiền chia sẻ cùng các Phật tử. Có một nhà kinh doanh nhà giàu có, làm ăn rất được nhiều tiền bạc, nhưng mà cuộc sống anh ta rất là phiền não, nhiều muộn phiền lắm. Cho nên mỗi ngày gặp gỡ bà vợ thì vài lời thôi là đã có cãi lộn. Bữa nọ anh ta quyết định đi vào trong một cái thiền viện và thưa với thầy, nghĩa là thưa với thiền sư rằng nghĩa là có thể giúp cho anh ta cải tạo được cuộc sống, thay đổi được cuộc đời không? Thì vị thiền sư nói rằng có lẽ là không có khả năng đó, nhưng mà cho anh ta bốn cái cẩm nang, nói rằng cho anh ta bốn cẩm nang này, hy vọng rằng bốn cẩm nang này có thể giúp đỡ được cho anh ta. Mỗi lần đọc xong một cẩm nang thì thực hiện xong rồi đọc tiếp một cẩm nang nữa. Thì các vị biết là cái nhà kinh doanh đó, mình bây giờ mình thí dụ giống như một giám đốc vậy, anh ta trở về, anh ta lật cái cẩm nang đầu tiên, các vị biết trong đó đề gì không? Cẩm nang nó đề là cái bằng sáng thức dậy 4-5 giờ sáng, lái xe lên trên núi và nhìn xuống thành phố chung quanh, chỉ chừng đó thôi. Anh ta ngạc nhiên, tại sao đó là một cẩm nang? Cẩm nang đâu có nói gì, lái xe lên núi nhìn xuống thành phố chung quanh. Nhưng mà anh ta tin rằng đó là lời dạy, đó là cẩm nang của thiền sư. Cho nên anh ta mới lái xe lên núi. Lái xe lên núi xong rồi, nghĩa là anh ta đậu xe lại rồi mới đứng nhìn xuống chung quanh. 4-5 giờ sáng, các vị biết thành phố nó nằm ở trong sương và cảnh giới nó yên tĩnh vậy, mọi vật đều hoàn toàn yên lặng vậy. Anh ta đứng nửa tiếng đồng hồ, bắt đầu mặt trời từ từ nó lên, cho nên không gian nó yên ắng, mọi vật nó hoàn toàn bình lặng, tâm hồn người ta cũng cảm thấy từ từ yên lặng. Anh nói trời ơi, cảnh này nó đẹp làm sao, ở đây tới mấy chục năm mà chưa bao giờ nhìn đó, bây giờ lên mới thấy trên núi nó yên mà không khí nó trong lành, nó đẹp đó. Cũng giống như bây giờ vậy, các Phật tử đây, nhiều khi mình ở Việt Nam mình nói tới rằng nghĩa là mấy chục năm mà chưa bao giờ nhìn Phật tử mà trang nghiêm mà thanh tịnh như vậy, bây giờ mới nhìn được, lần này chắc là đi luôn rồi, không biết có cơ hội để nhìn được các Phật tử không. Đây là một sự thật, các vị biết là cũng giống như vậy. Khi mà anh ta nhìn thấy rồi, anh ta nói rằng vậy mà lâu nay mình không biết tôn trọng, mình không biết tiếc thương cái nhà mình kế cái núi vậy mà chưa bao giờ mình lên, bởi vì sao vậy? Công ăn việc làm, tiền bạc, rồi bận rộn, rồi giận dữ, cho nên anh ta mới lái xe trở về nhà, xong mở tiếp cẩm nang thứ hai. Các vị biết cẩm nang thứ hai nói gì không? Cũng đơn giản một câu thôi, mỉm cười với vợ, đơn giản thôi. Anh nói vậy mà cũng là cẩm nang của thiền. Anh ta về, anh ta nói rằng nhưng mà cũng thật ra cái lúc đó bà vợ dậy làm cà phê nấu điểm tâm, anh ta ra cái cười rồi cái bắt đầu thử món đồ ăn, nó bữa nay ngon quá, cái bà nói trời ông này chắc không biết uống lộn thuốc sao, mấy bữa là ông dậy săn sái cái là giật cà phê rồi đi, mà cái bằng đó là cái bằng mặt cái bằng không có nụ cười, bữa nay tự nhiên khen vậy, rồi còn khen bà đẹp nữa. Cho nên bà cười tươi cho ông nghe vậy, ông thấy trời ơi, thành ra mình cười người ta cười thấy cũng đẹp sao. Nếu mà không ai cười thì chắc có lẽ là cái khuôn mặt không còn nhìn ra. Mà thế mà người ta đã nhìn nhau bao nhiêu lần không cười rồi, cho nên bây giờ tự nhiên ổng khen bả rồi, ổng khen đồ ăn ngon, ổng khen bả đẹp, cứ tự nhiên bả cười ổng cũng vui lây. Rồi ổng lái xe, ổng vừa lái xe vừa tiếp tục mở cẩm nang thứ ba, trong đó có viết một câu gì, một câu rằng đến sở hỏi thăm và coi như là khuyến khích công nhân viên đó, tức là người làm việc chung cùng sở đồng sự. Ông ta nói đây cũng là một cẩm nang nữa. Ông ta lái xe ngừng xe rồi ông ta bước vào mở cửa ra, chào buổi sáng, chào hết tất cả anh em, chào mọi người, có khỏe không? Trời ơi, bên đây giám đốc này mới sao chứ? Thấy không? Mọi lần ông tới là ông hỏi có thiếu bao nhiêu người, rồi cái là có làm việc đúng giờ không? Rồi nghĩa là ông hầm hầm mà lạng hoạng, ông đuổi sở, bây giờ sao ông tới ai ông cũng cười chứ? Ông này bên đây chắc là bị được hoặc là cái gì uống được thuốc tiên sao? Cho nên người nào cũng cảm ơn nó rằng mọi người đều đầy đủ và cảm ơn giám đốc hỏi sức khỏe không? Ông nghe nói trời ơi, bên đây tôi khỏe quá, thành ra cái gì tôi cũng cảm thấy vui chứ. À, rồi ngồi xuống bàn giấy, ông làm việc một hơi xong rồi ông cuối cùng ông mở cẩm nang cuối cùng coi nó có ghê gớm gì không. Các vị biết trong đó cũng chỉ viết một câu thôi, lái xe ra bờ biển viết trên cát hai chữ phiền não. Xong rồi các vị biết không, ông lái xe ra bờ biển xong rồi cái ông mới viết trên bãi cát hai chữ phiền não, sóng nó đánh vào nó kéo ra mọi sự đều không có gì. Cho nên bây giờ các Phật tử thực tập, các Phật tử vào cái chùa Hoằng Pháp mình tu mình thấy không? Nhiều khi sáng làm cho mình căng thẳng nhưng mà dễ gì mà các Phật tử có một khung cảnh gì? Không? Dễ gì vậy? Nhiều khi mình cứ tưởng rằng giờ đây trời ơi, bảy ngày ngồi mà chuẩn bị cái tư thế mà chịu đựng vô đây ngồi bảy ngày, sáng 3-4 giờ dậy cứ Nam Mô A Di Đà Phật, chắc chịu không nổi rồi. Nhưng mà khi các vị vào rồi các vị thấy rằng khung cảnh không phải vậy, cả đời mình không chắc gì có cơ hội mà làm được một lần đâu, phải không? Rồi đến chừng khi mình vô mình làm rồi đó, bây giờ nghĩa là cái cẩm nang thứ hai các Phật tử mở ra phải làm gì? Nhìn xung quanh ai cũng dễ thương, người nào miền Nam, miền Trung, miền Bắc gì người nào cũng dễ thương hết, ai cũng có mặt cũng có chữ Phật A Di Đà hết trơn. Ai cũng là liên hữu, ai cũng về tịnh độ hết trơn á. Cho nên tự nhiên mình thấy hạnh phúc lắm. Rồi nghĩa là xuống nhà bếp thấy mọi người nấu ăn, vì mình mà các vị biết một lần mà thầy phải lo nấu tới 3-4 ngàn người ăn đâu phải là chuyện dễ. Khổ cực lắm, mồ hôi một cái họ đổ ra, mình nhìn thấy thương lắm, trời ơi ai cũng khổ vì tôi hết trơn, không biết bao giờ mình mới đền được công ơn này. Các vị xuống hỏi thăm một vài lời, rồi các vị nghĩa là thật tình trong lòng mình, bằng chân tình trong lòng mình như vậy, thì các Phật tử biết rồi. Nếu mà còn chưa yên nữa, sao có Phật thất rồi, về nhà ra biển, viết hai chữ phiền não lên biển, các Phật tử không còn nữa. À. Chỉ cần đổi lăng kính đó vậy thôi. Các vị biết chỉ cần đổi cái lăng kính thôi. Cho nên con người các vị biết rằng trong kinh nói rằng cái tâm hồn của chúng ta hay là cái tâm của chúng ta là cái địa ngục. Nó cố chấp, nó nghĩa là nó mình gọi là nó kín đáo, nó tường đồng vách sắt vậy. Cho nên có nhiều người nói rằng là tôi tu tôi niệm Phật hoặc tôi theo Phật hoặc là tôi đi chùa vậy chứ mà ai nói gì một câu là tôi nhớ tới cả đời không quên. Mình tưởng như đó là cái gì đó hì hộm của mình lắm, là ngon lành lắm. Nhưng mà các vị biết là nhớ cả đời có quên, mà các vị biết là những cái chất liệu đó là những chất liệu của ung nhọt. Những cái mà tham, những cái giận, những cái bực bội, những cái không hài lòng đó là nó là những ung giọt trong lòng chúng ta. Mà mình dám chứa trong đó trong tới 10 năm cả đời mình thì nó thành ung thư rồi. Nó thành ung thư rồi, tội nghiệp lắm. Cho nên các vị hãy viết ra bằng chữ rồi bỏ vào trong không khí, coi như nó tan đi, hãy quên đi. Cho nên trần gian này chắc chắn là có nhiều khổ đau lắm. Mà mình sinh ra đời không phải là để khổ đau với cuộc đời. Mà Đức Phật của chúng ta cũng dạy chúng ta rằng làm thế nào. Đức Phật ra đời vì một nguyên nhân lớn là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Mà Đức Phật ra đời cũng vì một mục đích tối thượng là mang lại hạnh phúc cho chúng sanh và loài người. Cho nên chắc chắn rằng chúng ta làm đệ tử Phật, chúng ta muốn trang nghiêm cái tịnh độ của mình. Trong tương lai mình về cực lạc, các vị biết rằng cảnh giới cực lạc được diễn tả rằng chung quanh đều là chư thượng thiện nhân. Những người chung quanh chúng ta lại là thiện hữu tri thức tu hành thanh tịnh lắm. Báo thân của họ, các vị biết là sáng đi kinh hành cúng dường mười phương chư Phật, trưa trở về đổ cơm, nó hạnh phúc như vậy đó. Nhưng mà khi nào mà chúng ta có thực chứng, thật sự tâm hồn chúng ta không còn những cái khúc mắc, những cái chia rẽ, những cái riêng tư nữa, và chúng ta chọn một cái niềm tin một cách chân chánh, thì lúc đó điều đó sẽ biến thành sự thật. Đó. Và cái kinh nghiệm mà thầy nói rằng cái bằng cái thiết tha sao mà để cùng các Phật tử chia sẻ, là nếu mà các Phật tử chỉ ước mơ và các Phật tử xây dựng tịnh độ bằng những cái vọng thức, vọng tưởng, nghĩ rằng là mình phải bỏ chạy cảnh giới khổ đau này để tìm về cực lạc để hưởng thụ, thì điều đó chúng ta sai lầm. Bởi vì cảnh giới tịnh độ là cảnh giới của thân chứng, cảnh giới của tâm chứng, và cảnh giới đó là thanh tịnh để đạt được hạnh phúc nội giới, chứ không phải là thỏa mãn dục vọng, hay gọi là cái bằng vuốt ve tự ngã của chúng ta. Chính những yếu tố đó mà các Phật tử biết rằng cách đây khoảng chừng 2 tháng, thầy đã đi thăm thành phố cao nhất của địa cầu, đó là thành phố gọi là Tây Tạng. Các vị biết là người Tây Tạng sống rất là khổ, sống rất là khổ. Các vị cứ tưởng tượng rằng 60% hay 80% họ không biết chữ, vậy mà ngày nào họ cũng đi ra đường cầu quay một cái cây, trên đó có những cái bài kinh, và khi họ quay như vậy là họ tụng một thời kinh vì họ không biết chữ. Vậy mà người nào đi họ cũng nắm một cái cây cầu quay gọi là chuyển luân, chuyển cái bài kinh nó đi như vậy. Và các vị biết rằng có những người họ có một cái niềm tin bằng cách rằng nếu họ không đi thăm được cái Potala cung á, tức là nơi mà của Đại Lạt Ma ở ngày xưa đó, thì họ có thể là tam bộ nhất bái, mà từ cái quê hương của họ, từ cái nhà họ mà tới đó, các vị biết là họ phải đi tới khoảng 1-2 ngàn cây số, 3 bước lại 1 lại. Họ không có trình độ, không có học, không có phương tiện chúng ta, nhưng mà 3 bước lại 1 lại. Có nhiều người đi đến nỗi mà lại chưa tới nửa đường là cha chết, lại thêm chưa tới nửa đường là mẹ chết, bỏ lại 20 đứa con mồ côi. Nhưng mà một lòng họ không hề thay đổi. Khi mà mình nhìn thấy, mình nghe vậy rồi mình mới nhớ câu kinh mà các Phật tử thường đọc rằng là, nghĩa là chính cái tâm tư của mình khi mình phát lòng một cái nguyện, mà nếu bây giờ đặt lại, chúng ta đã có từng làm và có từng suy nghĩ vậy thôi, dầu phải chịu muôn ngàn gian khổ, con quyết lòng vì đạo hy sinh. Mình có dám làm được điều đó chưa? Hay là ngồi mà dừng một tuần lễ nó có ngán quá trời rồi, không, mở cửa ra rồi là cái bằng tuôn ra như đoàn ong dở bờ vậy, thì mình biết rằng cái nguyện lực mình chưa có đầy đủ. Thì lúc đó các vị mới thấy rằng nếu muốn trang nghiêm tịnh độ, các Phật tử hãy quên đi tự ngã, quên đi những tham vọng, quên đi những cái gì riêng tư của mình. Bởi vì ái bất trọng thì bất sanh ta bà. Bởi vì mình ái tự ngã quá, mình chấp tự ngã quá, cái gì cũng là cái bằng ôm khư khư trong lòng, làm con người mình trở thành trì trệ, làm con người mình trở thành thấp thỏi, nhỏ mọn. Nhưng mà nếu các vị buông hết rồi thì các vị sẽ trở thành con người của gì? Con người của khoan dung, của độ lượng, của rộng rãi. Và các vị nhớ mãi một câu mà Đức Phật nói trong kinh rằng bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên mà đắc sanh tịnh độ. Nếu một người mà thiếu thiện căn, thiếu phước đức, thiếu nhân duyên thì người đó không thể sanh tịnh độ. Cho nên trong đời này, những lúc mà các vị đang tồn tại cuộc sống, hãy cố gắng, hãy làm hết những gì vì chúng sanh, vì mọi người, để chúng ta có thể đạt được gì? Thiện căn, để đạt được phước đức, để đạt được nhân duyên. Và cuối cùng khi nào các vị nhất tâm bất loạn thì lúc đó các vị biết rằng tịnh độ sẽ hiện tiền. Chúng ta là những người đang tu tập trong một khóa tu Phật thất, cho nên trân trọng giáo điều, trân trọng giới điều, và bảo vệ tất cả những nguyên tắc tu tập để thành quả càng ngày càng cao hơn. Và mong rằng chính những sự trân trọng của các vị, chính những sự tinh tấn của các vị là động cơ giúp đỡ cho Phật Pháp được hưng long, cho thế gian khổ đau này sẽ nhanh chóng biến thành tịnh độ. Và xin cầu nguyện Đức Từ Phụ A Di Đà phóng quang minh gia hộ tất cả các Phật tử thân tâm an lạc, tự tánh thanh tịnh, để cuối cùng thành tựu được Phật thân, Phật tâm của chính mình, và trở về ngôi nhà của cha già mình đang mong đợi, tức là cực lạc A Di Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
với những ngày đang sống, không giận mừng, không oán ghét sầu thương, để cho lòng chan chảy khắp mười phương, như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng nữ từ khi ta sân bước, bỏ sau lưng bao uế trượt phiền hà, bước vân du trong khắp nơi ta và chúng sanh vạn vô dù đó nhà ta. Đường giải thoát sạch không bao cái có, sống tiêu sao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lành, sống thanh vật giàu nghèo chẳng động tâm. Sống mãi muôn đời lúc chết, tâm thân này mang xót cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt ra, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành cao chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói đức hạnh của ngài, sáng soi đời. Mây ngàn trôi vạn hương, đời tăng nữ từ khi ta dần bước, bỏ sau lưng bao uế trượt phiền hà, bước vân du trong khắp nơi ta và chúng sanh vạn vô dù đó nhà ta. Đường giải thoát phải không bao cái có, sống tiêu sao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lành, sống thanh vật giàu nghèo chẳng động tâm.